Thưa với trung tá Lương Xuân Việt, báo chí của Mỹ đã mô tả trung tá là một cậu bé khi đặt chân đến Mỹ năm 1975 và bây giờ trở thành một cấp chỉ huy của một cái đơn vị nổi tiếng trong quân lực của Mỹ, đó là sư đoàn 82 nhảy dù. Tâm trạng của trung tá ra sao khi mà chỉ huy một đơn vị như vậy?
Khi tôi được chọn làm tiểu đoàn trưởng ở đơn vị 82 thì trong lòng tôi vừa thấy vui mà vừa thấy rất là hãnh diện, tại vì tôi nghĩ là tôi là một trong ít người đã đại diện cho người Mỹ gốc Việt ở trong cái đơn vị như là 82 dù.
Khi mà nhận cái trách nhiệm vào những cái khu vực bị cơn bão Katrina tàn phá để mà cứu trợ cũng như là bảo vệ an ninh cho những cái vùng đó, báo chí đã mô tả trung tá như là một người thích ứng vô cùng và rất là xứng đáng với cái nhiệm vụ được giao phó. Chúng ta có thể kể cho thính giả của Little Sài Gòn Radio nghe một vài cái kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua trong những ngày vừa qua khi mà giúp đỡ những người nạn nhân của cơn bão Katrina.
Dạ, ngày mùng 3 tháng 9 khoảng chừng 10 giờ sáng thì trước khi đó tôi đang coi Tổng thống Bush đang diễn văn ở trên đài CNN. Thì khi Tổng thống vừa mới nói là sẽ gửi những binh chủng ở sư đoàn 82 đi thì ngay sau đó thì đơn vị tôi được báo động 10 giờ sáng, và 12 giờ sáng thì sẵn sàng xuống ống đi lên máy bay. Trước khi lên đó thì chỉ biết là sẽ tới New Orleans và sẽ giúp FEMA và giúp những đơn vị cảnh sát để giữ trật tự vân vân. Nhưng mà khi mà tới nơi phi trường New Orleans thì tối đó đơn vị tôi được lệnh là phải đi thẳng tới cái hợp trường Convention Center Montreal để giúp đơn vị cảnh sát giữ trật tự. Tại vì cũng như anh đã biết là trước khi đó thì cũng có những cái sự mà vô trật tự mà cướp của giết người ở đó. Thì khi lúc đó đơn vị tôi, tiểu đoàn tôi khoảng chừng 750 lính dù đã đi thẳng tới khu Convention Center để nói chuyện với cảnh sát và để giúp người ta giữ trật tự. Tôi ra lệnh cho một đại đội đi thẳng tới French Quarter là cái vùng Pháp ở New Orleans à, để nói chuyện thẳng với lại bộ cảnh sát vùng 8 ở New Orleans để giúp họ bảo vệ cái French Quarter. Tại vì theo ý của thị trưởng New Orleans đó, thì cái vùng French Quarter đó nó rất là quan trọng cho văn hóa và kinh tế của thành phố, nên nên tụi tôi phải đi thẳng tới đó để giữ trật tự. Và sau khi đó, ngày hôm sau đó thì những người mà đã làm những cái chuyện xấu nghe thấy đơn vị của tôi tới thì đã chạy hết, không có cần mà phải bắn một phát súng hay là gì để cho người ta biết là chúng tôi đã ở trong thành phố đó, tại vì người ta đã thấy những người trẻ rất là lưỡng lự mà đi vòng vòng thành phố đội cái nón đỏ là người ta biết là 82 đã tới trong thành phố. Tụi tôi bắt đầu làm việc với những đơn vị như là Coast Guard, những đơn vị volunteer đã có những cái thuyền bằng cao su. Tụi tôi lấy mấy cái thuyền đó và bắt đầu đi cứu cấp người. Và trong vòng mấy ngày đó, đơn vị tôi cứu khoảng chừng 500 người từ mấy cái khu mà đã bị lụt rất là nặng. Mà khi đó thì cái nước nó bị ô nhiễm rất là độc, nên phần đông là phải lấy những người già, người bệnh đi trước. Và tôi có một đơn vị, một đại đội tới học trường Convention Center bắt đầu là hợp tác với lại FEMA để lấy những xe bus, lấy những máy bay để di chuyển những người đó từ Convention Center tới phi trường New Orleans. Có nhiều cảnh rất là bi đát đã xảy ra. Có những người mà không đi được, những người bệnh hoạn, những người cụt chân cụt tay, những em bé và những người già, thì chúng tôi bắt đầu di chuyển những người đó trước và lo cho họ những cái việc về ăn uống, phát cho họ nước, và những người bác sĩ đã khám tổng quát cho những người đó trước khi mà tôi di chuyển những người đó tới New Orleans Airport. Có một điều nữa là tôi muốn nói là tôi tìm được vài gia đình Việt Nam, và trong một một hoàn cảnh đó thì có một gia đình Việt Nam ở một khu rất là xấu, và lúc đó thì có một đơn vị khác đang đóng ở vùng đó, và có một sĩ quan không quân của Mỹ đã nói chuyện với gia đình đó nguyên ngày để khuyến khích những người đó mà rời khỏi cái vùng đó. Nhưng cái gia đình đó không nhúc nhích gì hết, nên người ta mới liên lạc với tôi, tại vì biết tôi là sĩ quan Việt Nam, nên mời tôi tới nói với gia đình đó. Nhưng mà khi mà tôi tới đó thì trong vòng 5 phút tôi có thể nói với gia đình đó vài câu và đã khuyến khích anh với lại gia đình anh rời khỏi. Thì tôi thấy lúc đó thì tôi thấy rất là rung động, tại vì anh cũng là cựu chiến binh biệt động quân ở Việt Nam hồi xưa, thì vừa cái tình đồng hương và vừa cái tình chiến binh với nhau, thì trong vòng 5 phút tôi có thể khuyến khích anh rời khỏi khu đó. Và một cái chuyện rất làm cho tôi thán phục nữa là tôi có cô em cũng làm trong điện ảnh ở California, thì cô có thể liên lạc với lại người trong cộng đồng Việt Nam và đã vận động được rất nhiều cái hội sẽ sẵn sàng mà bảo trợ cho gia đình anh đó. Nên tôi thấy cái chuyện đó rất là rung động đối với tôi.
Quý thính giả đang theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Trung tá Lương Xuân Việt, tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn lý dù thuộc Sư đoàn 82, là binh chủng thiện chiến hàng đầu của quân lực Hoa Kỳ. Là người chỉ huy đơn vị như vậy, hẳn là Trung tá đã từng tham dự những mặt trận trên thế giới phải không ạ?
Dạ, phần đông thì đã đánh ở bên Haiti và Kosovo, Bosnia. Đơn vị tôi đang sửa soạn đi đánh trận Iraq trước khi được gọi đi giúp cứu những người nạn nhân của Katrina.
Khi mà chỉ huy một đơn vị thiện chiến như vậy mà hầu hết các binh sĩ dưới quyền là người bản xứ, bản thân chúng ta có gặp một cái sự khó khăn nào không? Ý chúng tôi muốn nói rằng cái nhìn của những người bản xứ đối với một sĩ quan chỉ huy rất là trẻ mà gốc gác xuất thân từ Việt Nam.
Không không có bao giờ mà có một cái chuyện đó xảy ra trong bao nhiêu năm này tôi ở trong quân đội. Thật ra thì người ta lại rất mến phục, tại vì người ta thấy cái chuyện này là một chuyện lạ. Không những mà người ta không ghét mà người ta còn thán phục, tại vì mình là người Việt mà mình có thể lên mà cầm một binh chủng như là dù. Trong khi đó mà tôi cũng rất có nhiều lính người Mỹ gốc Việt mà từ mấy cái tiểu đoàn khác, khi mà người ta nghe tin được là tôi là người Việt Nam, người ta muốn muốn xin chuyển qua đơn vị tôi, thì tôi thấy cái đó cũng rất là hãnh diện về cái vụ đó.
Chúng tôi nói chuyện với bà nhà thì được biết là Trung tá có 3 người con. Mỗi lần mà nhận được lệnh ra tiền tuyến như vậy thì tâm trạng của Trung tá là sao?
Tâm trạng thì thật ra thì tâm trạng người cha nào mà khi mà rời khỏi con cái thì cũng có một chút đau lòng trong đó. Nhưng mà ra vợ tôi, cô em rất là một người đàn bà rất là can đảm và rất là nói theo mà tinh thần rất là mạnh. Lúc trước khi đi tôi rất cũng trong lòng tôi nghĩ cũng thật là an toàn, tại vì tụi bé đó thì nói mà quen về cái tình trạng mà bố phải đi thì rất là khó mà quen về cái đó. Nhưng mà tụi nó trưởng thành rất là lớn. Cô bé con gái là Lương Thị Thu Diễm, nó 10 tuổi nhưng mà thật ra mà nó trưởng thành như là một cô gái đã 15. Và hai cậu cu con thì tụi nó cũng rất trưởng thành.
Thưa Trung tá, một cái điều ngạc nhiên thích thú là Trung tá đặt chân đất Mỹ vào năm mới có 8 tuổi và hoàn toàn đi học rồi sinh hoạt trong dòng chính, và bây giờ trở thành một cấp chỉ huy của một đơn vị nổi tiếng như vậy. Mà tiếng Việt của Trung tá phải nói rằng không những lưu loát mà cách phát âm rất là chứng, cho thấy được cái gốc gác xuất phát từ quê hương Sơn Tây ở ngoài Bắc. Chúng ta có thể cho biết làm thế nào mà chúng ta giữ được cái nguồn cội của dân tộc như vậy?
Dạ thưa anh, cái hồi đó thì tôi phải nói lại là gia đình tôi hồi xưa lúc mà lớn mới qua Mỹ thì rất nghèo. Buổi tối có một cái việc mà thú nhất trong gia đình đó là bố tôi sau khi ăn cơm tối là ngồi chung quanh với lại những người con, phần đông là mấy người chị tôi, để nói chuyện từ chính trị tới văn chương. Nên tôi chỉ ngồi đằng sau mà nghe những cái câu đối thoại đó. Nhưng mà khi mà vô quân đội đó thì tôi rất gần với ông cụ, tại vì ông hồi xưa ông có là một chiến sĩ ở quân lực chiến. Nên lúc nào tôi cũng nói chuyện với bố tôi, hình như là tối nào cũng nói chuyện với ông. Mà một điều là ông cụ rất là sợ, là tại vì trong gia đình có 8 đứa con mà 7 người con gái với một tôi là con trai, nên ông cụ rất là sợ là bị mất gốc. Nên là tôi rất thích sử, nên ông cụ lâu lâu cứ gửi sách cho tôi đọc, phần đông là về sử của Việt Nam, như là sách của Nguyễn Mộng Giác như là Sông Côn Mùa Lũ, hay là chuyện của Võ Phiến, hay là mấy người chị thì ưa lâu lâu gửi những chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn. Tôi rất là thích đọc những cái chuyện đó. Càng ngày thì càng khó mà giữ những cái lưu loát về tiếng Việt, nhưng mà tôi cũng rất là cố gắng, tại vì tôi nghĩ là rất là quan trọng. Và vậy tôi nghĩ khi mà trẻ em Việt Nam ở trên nước Mỹ này dù mà tây hóa tới cỡ nào, mà muốn làm sao thì muốn nhận là người gì thì nhận, nhưng mà lúc nào cũng đừng có bao giờ mà quên những cái nòi giống. Tại vì tôi trong cái tình trạng là tôi là sĩ quan Hoa Kỳ thì 100% tôi trung thành với Tổ quốc Mỹ, và tôi đã thề là tôi sẽ bảo vệ cái Constitution của nước Mỹ thì lúc nào cũng vậy. Nhưng mà thật ra trong lòng tôi lúc nào cũng có một nửa đã hướng về Việt Nam, nên tôi nghĩ là tôi không bao giờ mà quên được cái đó.
Câu chắc xin được hỏi Trung tá Lương Xuân Việt. Hiện nay thì Trung tá có ước mong gì cho đất nước Việt Nam, cho Tổ quốc Hoa Kỳ, cho gia đình cũng như bản thân của chúng ta?
Nói về Tổ quốc Việt Nam thì tôi một ngày tôi cũng 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 tôi chưa có cơ hội về Việt Nam, nhưng mà khi mà tôi nghĩ mà tôi sau khi mà tôi ra khỏi quân đội thì một ngày nào tôi cũng muốn về Việt Nam, mà khi lúc tôi về Việt Nam thì tôi cũng ước rằng là nước Việt Nam là một nước dân chủ thật sự, và dân Việt Nam sẽ có một cơ hội sống một cái đời sống không có lam lũ, và trẻ con Việt Nam có thể thưởng thức được những cái gì mà trẻ con ở nước Mỹ này đang thưởng thức. Điều thứ nhì thì tôi muốn khuyến khích những em trẻ Việt Nam cố gắng lên trong học trường để cho có ngày mà có thể đóng góp cho đất nước Mỹ và Việt Nam. Tôi có những điều rất là khó nói, là tại vì dù là sĩ quan Mỹ, khi mà tôi thấy một anh Việt Nam, luật sư Việt Nam đang phỏng vấn ở trên đài CNN, hay là một 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 cô bé Việt Nam lấy được Rhodes Scholarship, hay là khi mà tôi coi anh Đạt Nguyễn chơi football ở trên TV, vẫn có một cái cảm xúc rất là lạ thường. Và nếu mà tôi nghĩ cái chuyện đó thì tôi rất là hãnh diện là tôi đã là người Việt Nam.
Còn ước mơ với bản thân và gia đình thì sao?
Dạ, bản thân của gia đình thì rất là đơn giản, là
Dạ vâng.
khi mà tôi nghĩ mà khi mà xong cái nghề nghiệp quân đội của tôi đó, thì tôi chỉ muốn rút về Colorado một ngày mà dạy học, dạy sử hay là dạy physical education ở một cái trường rất nhỏ, để tôi có nhiều thì giờ mà tôi dạy bảo tụi con tôi, với lại có nhiều thì giờ mà với vợ.
Dạ vâng.
Chỉ muốn một cái đó thôi ạ.
Quý thính giả vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Trung tá Lương Xuân Việt, tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn nhảy dù thuộc sư đoàn 82, là binh chủng thiện chiến hàng đầu của nước Mỹ. Thay mặt quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Trung tá Lương Xuân Việt đã dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn này.